Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Mặc Kệ Thiên Hạ, tác giả Mary Tamawawa, Nguyễn Hoàng Vân Dịch, nhà xuất bản Hà Nội. Chương 2: Vượt qua cảm giác bất lực. Một nhỏ, việc thăm khám chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn. Những người có tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương, hay những người quá ngây thơ thường bị gọi là naivu. Tuy nhiên, từ naivu này trên thực tế là một waste ego và không thông dụng đối với người bản xứ tiếng Anh. Môn thể thao đêm như bóng chày được gọi là Naitata. Người đàn ông làm việc trong công ty tức nhân viên văn phòng là Sarariaman. Hoặc hành động chép phao trong giờ kiểm tra là Keningu, mang ý nghĩa khôn vặt và xảo trá trong tiếng Anh sử dụng từ cheating. Đó là những cách biểu đạt do người Nhật tự sáng tạo ra để sử dụng. Chúng không phải từ mượn cũng như không được dùng trong bất cứ quốc gia Âu Mỹ nào. Trong tiếng Nhật, từ gần nghĩa nhất với naibu có lẽ là sensitivu. Những người nhạy cảm sẽ lo âu và buồn bã. Không có gì lạ khi họ tìm bác sĩ tâm lý hoặc chuyên viên tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, bạn càng muốn đi thăm khám sẽ càng khiến mình căng thẳng, đặc biệt khi mà bạn vẫn sống theo quan điểm của người khác. Thứ nhất, bản thân bạn tự áp đặt nhận thức rằng không ổn, mình bị bệnh rồi. Việc chỉ gặp chuyện buồn và ốm đến mức phải đi viện hiển nhiên mang lại hai cảm giác khác biệt. Bạn đã tự gieo điều đó vào nhận thức của mình. Hơn nữa, số tiền viện phí bạn phải chi trả cũng không nhỏ chút nào. Nếu những người xung quanh biết chuyện bạn phải vào bệnh viện và chẳng may họ lại có thành kiến, thì cuộc sống sau này có thể sẽ rắc rối hơn bạn nghĩ. Một số người lo rằng người xung quanh sẽ mang thành kiến với mình, nhưng nhiều khi đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi. Đối với những ai chịu nhiều ảnh hưởng từ quan điểm của người khác, họ sẽ mang trong mình một gánh nặng lớn. Trên thực tế, tôi đã nghe nhiều chuyện về những nạn nhân chịu nhiều điều tiếng bởi họ từng nhập viện. Trước đây, theo Bộ Luật Công vụ Quốc gia và Luật Công vụ Địa phương, những người khuyết tật bao gồm bệnh nhân mắc các chứng bệnh tâm lý bị cấm trở thành công chức nhà nước. Tuy nhiên, vào năm Heisei thứ 11 năm 1999, nội các chính phủ Nhật Bản đã căn cứ vào quyết định của Ủy ban hỗ trợ người tàn tật về việc tái xem xét những khuyết thiếu liên quan đến người tàn tật để nhìn nhận lại những chính sách còn nhiều khiếm khuyết. Khi tôi còn ở trong lực lượng phòng vệ thì việc trên vẫn chưa xảy ra, vì vậy do tôi phải nhập viện và ở trong phòng bệnh biệt lập của khoa tâm lý. Nên sau khi trượt bài thi thăng cấp quân hàm, kết thúc nhiệm kỳ tôi buộc phải xuất ngũ. Nếu có thể vượt qua bài thi, dù ít dù nhiều thì tôi vẫn còn có thể ở trong quân đội thêm vài năm nữa. Như tôi đã đề cập ở chương 1, công việc chính của bác sĩ tâm lý là xem bệnh rồi chuẩn đoán, sau đó sử dụng biện pháp can thiệp y tế như xét nghiệm và chỉ định dùng thuốc. Tuy đó là thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng việc sử dụng chúng cũng không thể trị dứt bệnh được. Không có phương thuốc nào chữa khỏi bệnh tâm lý hoàn toàn. Mặc dù việc sử dụng thuốc có thể giảm nhẹ triệu chứng, nhưng không tồn tại loại thuốc nào hiệu quả tuyệt đối. Ngoài ra, chủng loại thuốc cũng rất đa dạng nên tùy thể chất từng người mà độ tương thích sẽ khác nhau. Và đương nhiên, thuốc sẽ có tác dụng phụ. Thậm chí, trong phần lớn trường hợp, tác dụng phụ sẽ biểu hiện trước khi thuốc có hiệu quả. Khi tâm hồn bị tổn thương, người bệnh còn phải chịu sự dày vò bởi tác dụng phụ của thuốc thì họ càng dễ bị áp lực. Thế nhưng, họ sẽ chỉ được giải thích rằng sau khoảng 3 tuần sử dụng, thuốc sẽ bắt đầu có tác dụng. Hay tác dụng phụ sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần đấy. Như một điều hiển nhiên, điều đó sẽ trở thành gánh nặng đối với họ. Vì vậy, bạn không nên tìm đến bác sĩ tâm lý ngay lập tức. Tất nhiên, bạn vẫn nên đi khám nếu bệnh trở nên nghiêm trọng. Nếu không, bạn nên tránh điều này. Trong trường hợp bệnh không nặng, thay vì đi khám, bạn nên dành thêm thời gian để thư giãn hoặc tập trung làm điều mình yêu thích. Đối diện với bản thân và cẩn thận suy nghĩ xem điều gì mới là vấn đề. Hai nhỏ, quá trình hình thành cảm giác bất lực. Sau khi đi khám và biết rằng vấn đề của bạn thực sự không có cách giải quyết, bạn sẽ cảm thấy vô vọng. Bạn nhận ra và chết lặng vì mình không thể làm bất cứ việc gì nếu không phụ thuộc vào người khác, vì không biết mình nên làm gì mới phải. Do đó, vấn đề của bạn ngày càng lớn, tổn thương cũng sâu hơn. Cảm giác bất lực liên quan chặt chẽ đến những vấn đề tâm lý phát sinh khi chúng ta sống theo chuẩn mực của người khác. Vì thế, chỉ khi nắm bắt được bản chất của cảm giác bất lực, chúng ta mới có thể thấu hiểu tâm hồn mình và giảm nhẹ áp lực cho nó. Nếu phân tích chi tiết, có thể thấy cảm giác bất lực đến với chúng ta được chia làm 3 giai đoạn. 1. Cảm giác bất lực liên quan đến năng lực 2. Cảm giác vô năng, khi không thể kiểm soát được sự việc. 3. Cảm giác trống rỗng, không ai có thể hiểu được. Cảm giác bất lực liên quan đến năng lực là cảm giác bất lực khi không thể thực hiện những kỹ năng hoặc việc mà bản thân mong muốn, như nói tiếng Anh tốt, học tập tốt, dậy sớm, vân vân. Cảm giác này ban đầu chỉ đến một cách đơn lẻ, từng điều một. Như ví dụ tôi đề cập đến ở trên, dù không thể nói tiếng Anh, không thể học tập tốt hay không thể dậy sớm, thì từng cái riêng lẻ không thể nào giáng một đòn chí mạng vào bạn. Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi những điều đó chất chồng lên nhau, khiến bạn cảm thấy bản thân mình chẳng làm được gì ra hồn và khiến bạn gần như suy sụp. Mình không giỏi tiếng Anh, thành tích học tập lại kém, đã vậy đến việc dậy sớm mỗi sáng còn không thể làm được. Mình chẳng được tích sự gì cả, đúng quá còn gì. Cứ như vậy, bạn sẽ không thể phát huy khả năng của mình, cũng không thể khống chế được những cảm xúc và suy nghĩ về việc đó. Cảm giác vô năng, có lẽ cái tên thay thế dễ hiểu hơn cho giai đoạn thứ hai này. Bước sang giai đoạn thứ ba, cảm giác bất lực có chiều hướng tăng lên. Bạn cảm thấy bi quan, nghĩ rằng mình chẳng làm được điều gì, cũng chẳng ai giúp được mình cả, thế giới này chỉ có mình đơn độc mà thôi. Làm thế nào cũng vô dụng cả thôi, bản thân mình không kiểm soát được tình hình mà cũng chẳng ai giúp được mình cả. Mọi thứ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Và bạn sẽ rơi vào tuyệt vọng. Giai đoạn thứ ba này gọi là cảm giác trống rỗng. Theo những ví dụ trên, cảm giác vô năng xuất hiện không chỉ bởi cảm giác bất lực ngày càng chồng chéo lên nhau, mà do những thất bại liên tiếp lặp đi lặp lại, dù chỉ là những việc nghe chừng rất đơn giản. Tôi rất kém trong việc xác định định hướng, phương hướng. Khi đi tàu điện, tôi thường hay lơ đễnh nên lên nhầm chuyến tàu, đi về hướng ngược lại. Nếu chỉ một lần, hai lần, tôi còn có thể thốt lên: thôi chết nhầm rồi, và coi nó như một câu chuyện hài hước trong lúc cảm thấy thất vọng với bệnh mù đường của bản thân. Thế nhưng, nếu lỗi đó cứ lặp đi lặp lại lúc quan trọng như cuộc họp khẩn, thì khi đó cảm giác bất lực sẽ chuyển thành cảm giác vô năng. Mặc dù đã biết yếu điểm của mình, nhưng trong những thời điểm quan trọng mà vẫn dẫm lên vết xe đổ, khi đó bạn sẽ cảm thấy mình làm gì cũng chẳng ra hồn. Mình thật bất lực đến nỗi không quản nổi bản thân. Dù nhận ra mình lên nhầm tàu điện, nhưng sau đó bạn có hoảng hốt đến mức nào thì xung quanh cũng chẳng có ai giúp được bạn. Những người xung quanh bạn lúc đó không thể biết rằng bạn đã lên nhầm tàu, và tất nhiên bạn cũng không thể kêu lên giúp tôi với. Vì thế chắc chắn không ai giúp bạn cả. Không ai chịu giúp mình là đồ vô dụng. Mọi người chắc đều nghĩ, nó lại thế nữa à, vân vân. Hẳn đó là những suy nghĩ trong đầu bạn, nhưng giam mình vào những suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn rơi vào cảm giác trống rỗng. Bạn sẽ trải qua từng giai đoạn mang tên cảm giác bất lực, cảm giác vô năng và cảm giác trống rỗng. Những cảm giác sẽ lần lượt đeo bám khiến bạn cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Vậy nên, cho dù bạn không làm được cái này, cái kia, thì bạn phải khống chế bằng được cảm giác của mình. Tôi cho rằng ba giai đoạn cảm giác trên chính là nguyên nhân lớn gây ra vấn đề về nội tâm. Nỗi phiền muộn của mỗi người chủ yếu bắt nguồn từ cách đánh giá của người khác. Chính vì nhận thức được lời nói và ánh nhìn của người khác nên chúng ta cảm thấy bất lực, nhận ra mình không thể kiểm soát chính bản thân cũng như không có khả năng giúp đỡ ai. Khi bạn càng hạ thấp sự tự nhận thức cá nhân, bạn càng phủ định chính mình. Để không trải qua ba giai đoạn đó thì nếu như bạn đã và đang có cảm giác bất lực, hãy ngăn mình lại ngay trước khi chạm đến mức tiếp theo, cố gắng kiểm soát hành động và cảm xúc bản thân để bình tâm lại. Ba nhỏ, gạt đi cái nhìn của người khác không hề đáng sợ. Trong truyện ngắn ra mắt năm 2007 mang tên Hakari no Yusuno Chisana Kodomo, có nghĩa tiếng Anh là Sugarless Love, nhà xuất bản Suisa, nhà văn Fumiko Iemoto, người từng đoạt giải thưởng văn học Naoki, có viết một câu chuyện như sau. Ninami là một cô gái có dáng người mập mạp nhưng lại thu hút rất nhiều người khác giới. Còn Suuko luôn nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi sở hữu một vóc dáng mảnh mai. Một ngày nọ, Suuko hỏi Minami vì sao lại có thể khiến nhiều đàn ông để ý tới mình như vậy. Minami trả lời, bởi tớ không sống với chính bản thân mình. Và cô nói tiếp, những người tớ đã gặp từ trước đến giờ, ai chẳng muốn được yêu quý. Đàn ông, phụ nữ và cậu cũng thế. Mọi người đều muốn mình được yêu thương, muốn được lắng nghe, muốn được chấp nhận và khen ngợi. Vì thế nên tớ làm những điều đó với họ, chỉ vậy thôi. Được lắng nghe, được chấp nhận và được khen ngợi, chắc hẳn có rất nhiều người mong muốn người khác làm vậy với mình. Thế nhưng, đó có thực sự là yêu? Mỗi khi nhớ tới câu chuyện trên, tôi lại nghĩ con người chẳng ai có thể một mình sống trên đời. Mọi người đều sống trong những mối liên hệ với người khác. Cuộc sống thì có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những nỗi đau và sự buồn bã. Có người gây tổn thương và có người phải chịu tổn thương. Con người ta vì ngăn mình bị tổn thương mà luôn phải để tâm đến ánh mắt người khác và sống theo quan điểm của họ. Minami chính là người như vậy. Giống như cách cô nói, không sống với chính bản thân mình. Việc sống mà đánh mất bản thân mình thật sự rất đau khổ, nhưng thực tế vẫn có nhiều người tiếp tục muốn bị đau khổ như vậy. Vậy nên để thay đổi cách sống của bản thân, chúng ta cần phải tách mình khỏi suy nghĩ từ người khác. Bạn phải học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài, nhưng không phải chỉ vì bạn phớt lờ những đánh giá của họ mà sau này họ sẽ không yêu quý giúp đỡ bạn nữa. Nếu bạn cần, họ vẫn sẽ trợ giúp bạn. Không ai thích người khác cứ mãi lệ thuộc vào mình, nhưng mọi người vẫn vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Bốn nhỏ, không được nói, phải làm gì bây giờ, hãy giúp tôi. Chắc hẳn khi đọc đến phần này, các bạn đã hiểu được từ xoa dịu không được sử dụng với ý nghĩa thư giãn. Xoa dịu trong một kép đồng thời đồng nghĩa với việc đùn đẩy cho người khác. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nếu được xoa dịu và thậm chí còn không hề ý thức rằng mình đang đùn đẩy cho người khác, phụ thuộc vào người đó. Bởi vì khi đó, con người không tự đối mặt với vấn đề, không tự mình suy nghĩ, cũng không tự mình hành động. Đến đây, tôi mong các bạn có thể nhận ra rằng nhờ cậy người khác và đùn đẩy cho họ tưởng như giống nhau, nhưng thực ra lại là hai khái niệm riêng biệt. Mong muốn được ai đó xoa dịu không đem lại cho bạn hướng giải quyết. Tôi đã lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần. Nhưng đương nhiên, bạn vẫn có thể nhờ người khác giúp đỡ để giải quyết vấn đề. Không ai bắt bạn phải làm tất cả mọi việc cả. Trên đời này, đôi khi bạn không thể giải quyết mọi vấn đề mà chỉ dựa vào sức mình. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được hoàn toàn ỷ lại vào họ. Thậm chí có những người còn muốn người khác giải quyết luôn vấn đề cho mình. Ví dụ, bạn lên xe taxi và nói với tài xế: "Anh có thể đưa tôi đến đâu đó không?" Nếu bạn nói như vậy, có lẽ tài xế cũng không biết phải đáp lại thế nào. Có thể người tài xế nào đó sẽ vui vẻ lái chậm chậm vòng quanh vài phút và cho bạn xuống ở nơi thích hợp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là sự xoa dịu tạm thời. Trước khi lên xe, bạn nên suy nghĩ nơi mình muốn đến. Bạn cần có định hướng cho mình, nhờ người khác giúp đỡ để vượt qua hay ỷ lại hoàn toàn vào người khác. Việc mong muốn được giúp đỡ và được xoa dịu hoàn toàn khác nhau. Trước đây, có lần tôi cũng từng mong muốn người khác giải quyết hộ tất cả mọi việc, nhưng một người thầy đáng kính đã khiến tôi thực sự bất ngờ. Trong lúc tiến hành dự án chăm sóc tâm lý sau một thảm họa tự nhiên, tôi định nhờ thầy Takahashi Yoshitomo đang công tác tại trường đại học Tsukuba, Cuba, người dẫn đầu ngành hỗ trợ tâm lý sau thảm họa, cho lời khuyên, và tôi đã thản nhiên hỏi: "Thưa thầy, có thông tin gì hữu ích không ạ?" Ngay lập tức thầy nói: "Cách hỏi của em lạ thật đấy." Cách tôi đưa ra câu hỏi cũng tương tự như câu hỏi: "Tôi đang bị lạc đường, nhưng tại sao tôi bị lạc nhỉ?" Thế nên câu hỏi mãi không có câu trả lời. Thầy nói: "Những lúc thế này em nên biết mình muốn đi đâu, nhưng cũng cần tự hỏi mình nên đi như thế nào. Nếu em không chỉ ra điểm đến của mình thì chẳng có ai có thể hướng dẫn em cả. Lúc nói chán quá em không biết nên bắt tay từ đâu cả. Tôi chỉ đơn thuần gửi gắm rắc rối sang cho thầy, bởi tôi không nói rõ mình lúng túng vì điều gì hay mình muốn có kết quả như thế nào, nên thầy giáo cũng không thể đưa ra một đáp án thích đáng được. Nếu ngay từ đầu chúng ta sắp xếp lại vấn đề cẩn thận, làm rõ cái gì cần và cái gì mình không hiểu rồi mới hỏi, thì người giúp bạn sẽ dễ dàng trả lời hơn. Để làm được điều đó, chúng ta cần đối diện với bản thân và tìm hiểu xem vấn đề khiến mình đau đầu là gì. Hãy hỏi vấn đề mà người khác có thể nắm bắt và đưa ra câu trả lời. Đừng vì chính bạn cũng không thể giải quyết vấn đề của bản thân mà lại đùn đẩy cho người khác. Có như vậy, bạn mới nhận được sự giúp đỡ thiết thực. Nếu bạn nhận được sự giúp đỡ từ họ, ví dụ như là một phương án nào đó chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy mình được cứu vớt và nhận ra giá trị của bản thân, cũng như nâng cao sự tự nhận thức cá nhân. Tôi mong rằng nếu bạn đi lạc thì thay vì "Tôi bị lạc rắc rối to rồi, giúp tôi với", bạn có thể nói: "Tôi bị lạc, rắc rối to rồi, giúp tôi với, tôi muốn đến chỗ này." Năm nhỏ, rơi xuống đáy vực một lần cũng không sao. Thật kỳ lạ, con người càng đau khổ lại càng muốn làm một điều gì đó. Nhưng chính việc này sẽ nảy sinh những mối liên hệ giữa người với người, phát sinh những điều mới. Nếu hiện tại bạn đang cảm thấy buồn bã và đau khổ nhưng chưa thấy bản thân cần làm điều gì đó thì chứng tỏ bạn chưa hoàn toàn lún sâu vào phiền muộn cũng như chưa rơi xuống vực thẳm. Kosotsuki Taiken đó có nghĩa là dù bản thân có nỗ lực thế nào thì vẫn không thay đổi được gì. Là từ chuyên ngành mà nhà tâm lý học lâm sàng thường sử dụng. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đôi khi việc dứt khoát buông mình xuống vực sâu lại là một phương pháp tốt. Khi đó bạn cảm thấy dường như mọi hoạt động của cơ thể bị đình trệ nên chắc chắn bạn sẽ có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, cứ mãi mãi quẩn quanh trong suy nghĩ làm sao mới được đây cũng không phải là cách. Và suy nghĩ của bạn có thể là thế này không được rồi, mình phải thay đổi điều gì đó, vân vân. Trong khi suy nghĩ, bạn sẽ hoàn toàn chìm vào đau khổ và phải đối mặt với cảm giác bất lực. Chính vì cảm giác bất lực nảy sinh từ quan niệm của người khác nên cho dù bạn gặp rắc rối với rất nhiều người khác nhau thì căn nguyên của lo âu vẫn là cảm giác bất lực. Bạn không thể tự vực dậy bản thân mình chỉ vì lời nói và ánh mắt của người đó. Thực ra bạn có thể đối mặt với cảm giác bất lực một cách tốt nhất trong khi tinh thần còn chưa suy sụp. Tuy nhiên, con người lại không nghiêm túc đối mặt với vấn đề của mình khi họ còn có thể. Nếu chỉ mới bị stress nhẹ mà bạn đã tìm đến sự xoa dịu thì nỗi phiền muộn sẽ ngày một lớn. Bạn phải tiếp tục chịu đựng nó cho đến khi rơi xuống tận đáy vực rồi, cuối cùng đối mặt với cảm giác bất lực của bản thân. Thay vào việc xuất hiện cảm giác trống rỗng, có thể lần đầu tiên bạn nghĩ tới việc từ bỏ. Đây là một nhận thức vô cùng quan trọng bởi từ bỏ sẽ giúp bạn gạt đi những quan điểm của người khác, tự nhận thức để thay đổi cuộc đời mình. Nếu đối mặt với cảm giác bất lực, con người sẽ biết được giới hạn của mình và nảy ra những suy nghĩ như sau. Thứ nhất, dù mình có quan tâm đến người đó đến mấy thì cũng không làm được gì cả. Thứ hai, dù mình buồn phiền về người đó cũng chẳng có gì thay đổi. Thứ ba, tóm lại mình phải làm điều gì đó dù người khác nghĩ gì đi chăng nữa. Việc này hoàn toàn không giống với kiểu từ bỏ mà chỉ nói suông, tôi bỏ cuộc đây. Thoát khỏi sự lệ thuộc và gạt bỏ đi sự lưu luyến, đó mới là từ bỏ. Chúng ta không thể thực sự từ bỏ khi còn dựa dẫm vào người khác. Tâm hồn không thể thanh thản nếu bạn còn mãi vương vấn. Từ bỏ tức là thoát khỏi sự lệ thuộc và gạt bỏ đi niềm lưu luyến, đối mặt với cảm giác bất lực và cố gắng chữa lành những tổn thương của bản thân. Đương nhiên, tôi cũng là người từng trải qua giai đoạn Kosotsuki Taiken và từ đó hiểu ra nhiều điều. Tôi đã từ bỏ và không còn cần phải nhắm đến mục tiêu là một người bình thường theo cách mà mọi người nghĩ nữa. Tôi đều từ bỏ cách sống dập khuôn từ những điều nhỏ nhất. Tôi từng luôn nghĩ rằng đi làm là phải mặc áo vest, đeo cặp đan, mang giày cao gót cho giống mọi người. Thế nhưng tôi đã từ bỏ suy nghĩ ấy. Tôi không còn mong muốn trở nên giống một ai đó. Tôi nhận ra rằng kỳ vọng vào người khác hoặc theo phong cách của ai đó chẳng để làm gì. Tôi đã có thể bỏ được những điều bình thường, cách sống dập khuôn và kỳ vọng vào người khác. Tôi tự tin tuyên bố rằng chính nhờ buông tay với những điều đó, tôi có thể bước thêm một bước. Nếu bạn không thể tiến lên thì bởi vì bạn vẫn kìm hãm trong suy nghĩ, bước tiếp theo nên làm thế này. Bạn không nhận ra rằng còn có một bước đi khác. Nếu bạn loại bỏ được ý nghĩ mình chỉ có mỗi cách đó thôi, có lẽ bạn sẽ nhận ra còn một thế giới khác rộng lớn hơn, nơi mà bạn có khả năng đi về bất cứ hướng nào. Sau đó bạn sẽ nhờ ai đó hỗ trợ mình hoặc cũng có thể tự tìm hiểu qua sách vở. Từ những cuộc gặp gỡ đó, bạn sẽ có khả năng nhận thức những điều mới mẻ, tìm ra chiếc chìa khóa dẫn bạn đến bước tiếp theo. Sáu nhỏ, con người thật của bạn vẫn đang đợi bạn. Nếu bạn trải qua Kosotsuki Taiken và chạm đến cảm giác bất lực, thì việc vượt qua được nỗi đau khổ vẫn nhanh chóng và dễ dàng hơn bạn tưởng. Vô lý, làm sao có thể vực lại tinh thần ngay sau khi rơi xuống đáy vực cơ chứ? Có lẽ bạn cảm thấy thế, nhưng bạn hoàn toàn không cần lo lắng điều đó. Những người rơi xuống sâu đến mức từng trải qua Kosotsuki Taiken và đối mặt với cảm giác bất lực sẽ không bao giờ nghĩ tới việc tìm đến cái chết, bởi họ chẳng còn chút sức lực nào để tự sát nữa. Thật đáng tiếc khi nhiều người không chịu nổi quan điểm của người khác và dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để tự kết liễu cuộc đời mình mà không chịu dành thời gian đối diện với bản thân. Vậy nên, nếu bạn đã có suy nghĩ mình muốn từ bỏ thế giới này, xin hãy đợi thêm một thời gian nữa. Hãy luôn tâm niệm trong đầu rằng bạn vẫn chưa rơi xuống tận đáy đâu. Năng lượng vẫn còn của bạn vẫn còn. Hãy đợi một chút nữa cho đến khi chạm đáy. Nhiều bạn trẻ hiện nay nghĩ theo kiểu nếu bản thân không tồn tại thì mọi người sẽ hạnh phúc hơn, hoặc tốt nhất là mình nên chết đi vì ai đó. Thay vì sống theo quan điểm của người khác như vậy, bạn hãy lựa chọn cách để mình có cảm giác rơi xuống đáy vực, sau đó dũng cảm đối mặt với cảm giác bất lực. Sau khi rơi xuống, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được một điều gì đó. Bản thân tôi cũng từng có một khoảng thời gian thay đổi suy nghĩ từ muốn biến mất khỏi thế giới này sang muốn sống trên thế giới này. Khi tôi bị chồng đánh đập tới mức gãy xương, bị dán băng dính vào miệng, tôi đã rất muốn tự tử. Tôi căm hận cuộc sống của mình, căm hận hoàn cảnh của mình, ngày nào cũng nghĩ tôi muốn chết, muốn chết. Thế nhưng lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng mình sợ cái chết. Có lẽ con người sẽ không nghĩ muốn chết nữa khi cái chết ở ngay gần trước mắt. Đến lúc cận kề với ranh giới sống chết, con người sẽ đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Tôi gọi cách sống theo ánh mắt và đánh giá của người khác là sống bằng quan điểm của người khác. Việc tự đối mặt với bản thân, có quan điểm và tiếng nói của riêng mình mà không chịu phụ thuộc vào người khác được gọi là sống theo quan điểm của bản thân. Kể cả khi không rơi vào tình trạng cực đoan như tôi, sau khi bạn rơi xuống đáy vực, trải qua giai đoạn Kosotsukitaiken và từ bỏ được, bạn không chỉ được giải phóng bản thân khỏi quan điểm của người khác mà còn có thể hoàn toàn biến nó thành chính kiến của bản thân. Sự thay đổi đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Cho đến khi thay đổi được, nhiều người phải mất một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, tự quá trình thay đổi lại diễn ra trong khoảnh khắc khi ta chợt nghĩ, à. Khi ấy, bạn tự cảm được sự yên bình, thoải mái và không ràng buộc. Trải nghiệm à mà nhà nghiên cứu não bộ Kenichiro Mugi sẽ nói tới có thể hiểu là trải nghiệm học tập mà tế bào thần kinh của não đồng thời hoạt động và phát sinh duy nhất một lần sự biến đổi về bản chất. Vì những người có cảm giác mình rơi xuống đáy vực thường có nhiều thời gian để đối mặt với bản thân và suy nghĩ, nên họ dễ dàng thấy được quan điểm của bản thân. Đừng bi quan khi thấy mình rơi vào tình trạng tồi tệ. Nếu bạn có thể thẳng thắn đối diện với bản thân và thoát khỏi những điều đang giam cầm bạn, bạn sẽ trở thành con người có chính kiến, biết quý trọng hơn và đặt những cảm xúc bản thân lên trên mọi ánh nhìn của người khác. Khi mùa đông lạnh lẽo vừa qua đi, mùa xuân ấm áp sẽ đến. Giây phút bạn chấp nhận từ bỏ và gạt đi định kiến của người khác, sống bằng chính kiến của bản thân, sẽ là thời điểm bạn thấy tâm hồn mình thanh thản. 7 nhỏ, điều gì vực dậy một kẻ luôn muốn buông bỏ thế giới này? Nhiều người muốn tôi tư vấn cho họ về những vấn đề trong cuộc sống thường ngày như tâm trạng không vui vẻ, công việc và chuyện tình cảm không suôn sẻ. Cũng có những người tâm hồn tổn thương sâu sắc đến nỗi họ không biết nên làm gì mới phải. Dưới đây là câu chuyện của một giáo viên làm việc tại trường học ở một vùng quê nọ. Anh vốn là giáo viên tại một ngôi trường bình thường nhưng đột nhiên bị điều chuyển sang trường dành cho học sinh khuyết tật. Đây là lần đầu tiên anh tuyên chuyển công tác tại môi trường làm việc mới. Vì anh chưa rõ nhiều điều nên thường bị những giáo viên khác quở trách. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không suôn sẻ, vì vậy người đó đã mắc chứng trầm cảm và cuối cùng buộc phải nghỉ việc. Người giáo viên trong ví dụ trên đã rơi vào 3 giai đoạn của cảm giác bất lực. Thứ nhất, lần đầu tiên anh bị điều chuyển công tác, hơn nữa đây là môi trường đặc biệt, chưa quen thuộc và bị đồng nghiệp trách cứ. Từ đó anh nảy sinh cảm giác bất lực đối với năng lực của bản thân. Thứ hai, trong môi trường làm việc mới, khi những mối quan hệ xã hội không thuận lợi, người đó sẽ thấy bản thân thật vô dụng và sinh ra cảm giác vô năng. Thế rồi anh cho rằng mình chẳng làm được gì nữa, chẳng ai giúp được mình và thực sự rơi vào tình trạng không còn đường lui. Nỗi tuyệt vọng ấy kéo theo cảm giác trống rỗng. Anh nhận thấy mình cần phải dành thời gian lấy lại tinh thần càng sớm càng tốt nên quyết định thôi việc. Nhưng sau khi trở lại làm việc ở một ngôi trường mới, cơ thể anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tinh thần xuống dốc và không thể phục hồi được như cũ. Không biết bao nhiêu lần, anh ấy muốn hét lên, tôi muốn chết, vì cảm giác như bản thân đã sắp chạm đến độ cực hạn của bản thân. Và anh ấy tìm đến tôi. Trước hết, anh bắt đầu từ việc điều chỉnh nhịp sinh hoạt và làm theo đồng hồ. Điều chỉnh thời gian thức dậy, ăn sáng và mặc quần áo hệt như chuẩn bị ra khỏi nhà, tất cả giống như khi đi làm. Anh thực hiện việc này như một giả thiết. Bằng việc điều chỉnh nhịp hoạt động của cơ thể theo thời gian đi làm, anh sẽ cảm thấy áp lực giảm hơn. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy đến trường là một việc khó khăn. Sau khi làm quen việc điều chỉnh thời gian sinh hoạt, anh tập ra khỏi nhà và đi đến trường. Trước hết, anh đi tới ga tàu gần nhà. Nếu làm được thì sẽ lên tàu điện, nếu quen nữa thì xuống ở ga gần trường. Cứ tiến lên từng bước như vậy, anh sẽ không còn sợ việc đi làm nữa. Thế nhưng chính vào lúc đó nhà trường gọi anh đến hỏi, khi nào cậu quay lại? Anh lại sợ hãi bất an và không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta có thể điều chỉnh nhịp sống bao nhiêu lần cũng được, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nhịp điệu tâm hồn. Rất nhiều lần anh muốn nói chuyện với tôi, khi ấy tôi đối thoại trực tiếp với anh, lắng nghe câu chuyện của anh và kiểm chứng sự thật. Trong trường có một thầy giáo lớn tuổi rất khó tính. Lúc nào anh cũng cố gắng nhưng yêu cầu của trường và đồng nghiệp quá cao nên dẫn đến việc tinh thần suy sụp. Anh mỉm cười không được, để người khác biết mình lo lắng sầu não cũng không xong. Anh dần hình thành cảm giác bất lực. Sau đó anh bắt đầu nhận ra rằng người khác sẽ không thay đổi vì mình và hoàn cảnh sẽ không thay đổi theo chiều hướng bản thân mong muốn. Tôi ổn, nếu bị đổi việc nữa cũng chẳng sao, đây không phải ngôi trường duy nhất. Nếu đi làm mà vẫn thấy mệt mỏi, tôi sẽ dừng việc làm quá sức, không cố gắng tỏ ra mình ổn nữa mà tự nhủ với bản thân rằng đã đến giới hạn rồi. Cuối cùng, anh không còn đi làm theo kiểu chống đối nữa và dần không còn lui tới chỗ tôi. Khoảng nửa năm sau, anh liên lạc và nói, tôi đã khỏe, hoàn toàn hồi phục rồi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tám nhỏ, ngưng thể hiện bản thân. Anh là một người làm nghệ thuật, anh chăm chỉ và cần mẫn, nhưng vì từ nhỏ đã không ai coi trọng anh, nên dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không nghĩ rằng mình đã cố gắng. Vì thế anh càng không thể ngừng cố gắng được. Trong một lần biểu diễn, nhạc cụ mà anh chơi bỗng gặp trục trặc, không thể phát ra âm thanh. Từ đó anh rơi vào trạng thái trầm cảm, anh luôn lo sợ rằng mình có thể sẽ không chơi nhạc được nữa. Với người này, âm nhạc và nhạc cụ là cả cuộc sống của anh. Anh ấy nghĩ rằng không thể biểu diễn nghệ thuật nữa, đồng nghĩa với việc cuộc đời này cũng kết thúc. Tôi hỏi anh rằng, vậy nếu không thể chơi nhạc nữa thì anh sẽ chết ư? Câu hỏi ấy dường như đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh. Câu hỏi không thể chơi nhạc nữa thì sẽ chết ư, khiến anh bắt đầu nghĩ cách đối mặt với bản thân. Cứ nghĩ mãi, cuối cùng người đó bắt đầu trải qua giai đoạn Kosotsuki Taiken. Nói đến Kosotsuki Taiken và cảm giác rơi xuống tận đáy, mọi người thường nghĩ rằng nó là trạng thái cận kề sự thất bại của cuộc sống hay tinh thần suy sụp, thế nhưng hai khái niệm đó hoàn toàn không có ý nghĩa như vậy. Trạng thái sau khi bạn đã nghĩ mãi, nghĩ đến thông suốt mới gọi là Kosotsuki Taiken, hay còn gọi là cảm giác rơi xuống tận đáy. Vậy nên cho dù bên ngoài trông bạn không giống với tình trạng xuống tận đáy, nhưng có thể đối với bạn, bạn đã chạm đến giai đoạn Kosotsuki Taiken và ngược lại. 9. Bị trách mắng thậm chí còn tốt hơn so với việc được tha thứ. Trong khi điều trị bệnh cho các bệnh nhân, tôi luôn cố gắng để việc này không trở thành sự xoa dịu. Sự xoa dịu không giải quyết được vấn đề, thay vào đó còn khiến bạn bị lệ thuộc vào nỗi đau trong lòng ngày một nhiều hơn. Vì vậy, nó là điều vô cùng nguy hiểm. Thực ra, điều gọi là được tha thứ cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự. Từ việc được tha thứ, bạn cũng không được nhận lại điều gì cả. Sau khi tôi nhập viện vì chứng trầm cảm, mọi người xung quanh tiếp xúc với tôi một cách dè chừng, như đang lo sợ chạm vào một vết thương nào đó. Dù tôi làm bất cứ điều gì thì họ đều nói không sao, không sao và sẵn sàng tha thứ. Kể cả khi tôi không làm điều gì đáng lẽ mình phải làm hoặc hủy hẹn vào phút chót, họ vẫn chấp nhận. Tôi cảm thấy rằng dù làm gì cũng được tha thứ chính là tình cảnh thật đáng buồn. Nó khiến tôi có cảm giác chẳng ai để ý đến mình, chẳng ai nói với tôi, như thế không được đâu. Chẳng ai quan tâm tôi. Đối với tôi, được tha thứ không có nghĩa là được thừa nhận. Điều đó chỉ khiến mình có cảm giác không tồn tại. Chắc hẳn cũng có những người cảm thấy thoải mái khi được tha thứ. Tuy nhiên khi đó, động lực để thay đổi, động lực để có thể trưởng thành, hay nói cách khác là động lực để giải quyết vấn đề bị đứt đoạn. Để giải quyết vấn đề, bạn cần tự mình suy nghĩ, có chính kiến và quan điểm của bản thân. Nếu dựa dẫm vào ý nghĩ của người khác thì bạn sẽ mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề và thoát khỏi đau khổ được. Nhưng làm thế nào nếu không nhận được sự tha thứ? Đối lập với sự tha thứ là bị trách mắng. Việc bị trách mắng thực ra rất quan trọng. Tuy chẳng có mấy người thích bị trách mắng cả, thế nhưng nhờ bị trách mắng, bạn sẽ có thể biết điều gì không lạ không được làm. Những người trách mắng đa phần sẽ nói bạn làm gì chưa tốt, bạn nên làm thế nào vân vân. Vì thế, đôi khi điều này trở thành một cơ hội tốt. Sự suy nghĩ sẽ trở thành bước đệm để bạn hoàn thiện bản thân. Nói cách khác, bạn có được cơ hội để trưởng thành. Bị người khác quở trách khiến bạn cảm thấy áp lực, nhưng điều này cũng giúp bạn nhận ra sai lầm của mình, thẳng thắn đối mặt với bản thân, học được cách từ bỏ. Vậy nên, so với được tha thứ, bị trách mắng quan trọng hơn nhiều. Bị mắng có thể khiến bạn nhận ra những điều quan trọng và cuộc sống sau này của bạn xuất hiện sự thay đổi lớn. Nếu bạn nghĩ được rằng bị mắng hóa ra lại là một điều may mắn, thì có lẽ bạn đã thay đổi và đang sống với chính quan điểm của bản thân. Khi đó, bạn đã không còn sợ bị trách mắng nữa. Cho dù người đó có mắng bạn khiến bạn đau lòng, thì đó là cơ hội để bạn nhận ra, cơ hội để suy nghĩ, cơ hội để thay đổi và là cơ hội để bạn trưởng thành. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.